Đó. Mà cái đó cũng chỉ là một cái phước thôi, là bởi vì không có được vị thầy, vị sư phụ chỉ bày đúng nghĩa, hay là nhồi trong một cái tín tâm nào đó, thì nó mới đâm ra như vậy, thì nó mới đâm ra thảm như thế. Mà cũng giống như mình bệnh thì mình phải khai bệnh, chứ mình phải có giấu bệnh. Thế nếu mình giấu bệnh là mình chết chắc chắn, mình khai bệnh thì chữa được. Cho nên hôm nay tôi khai bệnh, chứ không phải là mình ngồi đó mình giấu rồi mình cứ nói rằng là ô, ai xuất gia cũng thành Phật, thế không có đâu. Mà nhiều khi tôi thấy rõ ràng, tôi thấy có nhiều người do, nhiều khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, do cái nghiệp nó bảo tu, chứ không phải do sự phát tâm mà tu. Đó. Nếu phát tâm mà tu thì tự nhiên nó sẽ phải tạo cho mình một tín nào đó, mà cái tín đó nó có thể bị thối thất nữa. Cho nên cái tín đó nó phải thường được huân tập, mà huân tập nó là bằng cách rằng là phải có một cái công phu nào, tức là phải lễ bái, phải niệm Phật, phải tụng kinh. Tôi là nó bị bước sang một cái bước ngoài khác rồi. Từ cái khi tôi bị lùng phổi á, và tôi không còn tụng kinh được nữa, tức là tụng chỉ dưới một tiếng đồng hồ, tụng trên nó là nó sẽ tắc tiếng và nó sẽ bị đau ngực. Ngày xưa tôi ăn rồi chuyên môn tụng kinh thôi, và tôi nghĩ rằng là bao nhiêu cái thời giờ đó của mình tụng kinh, nó có hai cái nhân duyên tốt. Cái thứ nhất đó là mình có nhân duyên với kinh điển, và có nhân duyên kinh điển là gián tiếp có nhân duyên với chư Phật. Cái thứ hai, do cái sức tụng kinh này mà hồi hướng cái công đức cho mình và cho chúng sinh, để cho mọi người được. Cho nên vì vậy khi tôi tụng kinh là tôi nguyện rằng là khi mình tụng kinh này là nguyện cho đời đời kiếp kiếp không bao giờ tôi lìa cái kinh này hết. Nên kinh nào tôi cũng tụng cả. Nên tôi phát nguyện như vậy, và kinh nào tôi cũng hễ tôi thấy là tôi phải lôi ra tôi tụng. Tại vì tôi nghĩ là thấy kinh mà không được mở ra xem, cái nghiệp nó lớn không cùng. Trước mắt rồi nó, cũng như mình thấy ngọc ở trước mắt mình mà mình không được dùng, không được lấy, không được xài, thà không thấy. Cho nên tụng. Và đó tôi ăn rồi kêu bằng tụng kinh á. Mà giờ mấy thầy mà giống như vai vế sư đệ tôi có thầy Minh Giác ở bên Hòa Lan, thầy Quảng Trơn, thầy Quảng Hiền ở bên Thụy Sĩ, là mấy thầy nó đều biết rằng là hồi xưa tu công phu của tôi chỉ có bái sám và tụng kinh thôi, và đi phóng sinh mỗi tháng. Không có tháng nào tôi có bỏ cái sự phóng sinh hết. Hồi đó tôi không có giảng ở Việt Nam, đâu có giảng. Phật tử Việt Nam thời xưa không có nghe giảng. Cho nên tôi chỉ có giảng theo tính cách bỏ túi, tức là giảng cho mấy đứa đồ đệ, đúng hơn là ngồi gì nó thầy trò ngồi hóng mát trên mái hiên chùa rồi ngồi nói chuyện đạo cho tụi nó nghe thôi. Còn cái chuyện mà giảng ở Việt Nam làm gì có. Rồi qua đến đây thì tôi mới thành đổi tông, là bắt buộc phải đi giảng. Và cái chuyện chỉ kinh thì từ cái lúc tôi bị phổi ấy, là không có chỉ được nữa, mà tôi mới chuyển sang lạy. Tức là cứ một ngày tôi hẹn cho tôi mà 1.000 lạy. Và 1.000 lạy như vậy thì kể ra thì như nãy tôi nói, lạy theo lối Tây Tạng thì rất là sướng và khỏe, tại không có cần y áo. Tôi đây phải đắp y mặc áo, mà trời Việt Nam nó nóng quá, nó nóng tới độ mà tôi phải nói là nếu tôi không có một cái niềm tin hay có một cái quyết tâm mà tôi không thể nào lạy được 1 ngày 1.000 được. Bởi vì bước chân vô cái chánh điện đó là mình phải đứng tần ngần, xong mình thu hết can đảm mình nhào vô đại. Tại nó nóng như một cái lò lửa, nó nóng không thể tưởng được. Và lại còn y áo trên mình nữa. Lạy xong là phải răng y và răng áo. Cho nên người nào về Việt Nam sẽ thấy y áo của mấy thầy nó hay bị chấm đen đó. Ố, tại mồ hôi bên này không bao giờ bị. Bên Việt Nam tụng xong là răng y răng áo đầy hành lang chùa hết. Tại không răng như vậy nó sẽ ố và nó sẽ mục. Và tôi phải có 2-3 cái quần riêng để lạy Phật. Để những cái quần đó thì cái đầu gối phải đắp vải dày. Tại nó tôi lạy cỡ chừng 2 ngày là lủng hết quần, lủng cái đầu gối, nó mòn. Cho nên tôi phải có mấy cái quần đó, xong rồi đắp cái vải dày lên cái đầu gối. Đó. Giống như là quần jean bây giờ tụi kia nó mặc mà nó xé ra, thì cái quần tôi lậy mà nó cứ rách ra như vậy, cho nên phải đắp thì nó mới chuyển sang như vậy. Thì tôi nghĩ là thì dĩ nhiên mình chỉ có hai con đường, một là tu bi mà hai tu huệ thôi chứ. Mà tu chỉ có hai con đường đó thôi, mà hai con đường đó là Phật sự chân chính, chính hai con đường đó mà đạo Phật được trường cửu. Mà chính do hai con đường đó không sợ không có chùa, không sợ không có kinh điển. Mà nếu hai con đường nó bị dập, có chùa như không à? Cũng hoang tàn đổ nát, cũng hẻo lánh, và Phật pháp bị mai một. Mà người Phật tử thì phải dựa vào hai cái lực của phúc và huệ, thì người Phật tử nó mới có thể tiến bộ được, tiến tu được, và có thể mới tiến lên được cái sự nghiệp cứu cánh cuối cùng là thành Phật, mới tiến lên được. Không cách nào tiến. Cho nên phải phúc đức cho nhiều, phải tu phúc cho nhiều, kèm theo cái tu huệ. Tu huệ đó để nó lái cái tu phúc đó cho mình, biến từ cái phúc hữu lậu nó trở thành phúc vô lậu. Còn nếu chỉ thuần tu phúc mà bỏ cái huệ đi, cái phúc kia nó cứ lần quần ở trong cái hữu lậu hoài. Cho nên tu phúc phải kèm theo cái huệ, mới nói phúc huệ song tu. Bởi vì mình chưa có đủ cái khả năng để mà cứu vớt chúng sinh, cho nên mình cầu phải có phúc phúc báo. Nhưng mà nếu mà có cái khả năng đó thì phải phát sinh cái không phải là phúc nữa, mà là cái bi và cái huệ. Cho nên chẳng hạn có nhiều người bình thường cho rằng là tôi tu thiền cần tụng kinh điển, chê người nào tụng kinh. Nhưng mà không có biết được cái giá trị của tụng kinh, nó hiển bày cái bi như thế nào. Còn ngồi thiền không thôi nghĩ quẩn nghĩ bậy, ai kiểm soát được tâm ý của mình lúc đó? Nghĩ cái gì tào lao tào đế mà ai mới biết được. Xong rồi ma vương nó sẽ nhập. Chỉ có ngồi thiền mới bị tẩu hỏa nhập ma, chứ niệm Phật chưa hề có tẩu hỏa nhập ma. Chưa có một cái ca nào người ngồi niệm Phật, người mà cứ niệm Phật hoài mà bị tẩu hỏa nhập ma, bị mát hết. Nhưng mà cái ca mà ngồi thiền mà mát rất là cao, rất là cao. Mà tụng kinh là tu bi, tụng kinh là để cầu nguyện đến cho chúng sinh. Lúc nào cũng cầu nguyện sao cho chúng sinh, mà mình trên thì được thành Phật, dưới thì được an lành. Cứ cầu cho mình và chúng sinh được an lành. Mà mình cứ thử thấy. Rõ ràng những người Phật tử mà biết tu phúc, hay là biết tin vào những cái vấn đề đó, tức là vấn đề mà tin vào chuyện tụng kinh tụng kệ, tin vào chuyện tu phúc tu đức, thì những người Phật tử đó là những cái người rất là hữu ích cho Phật pháp. Cho nên nên cả những thầy tu theo thiền tông muốn xây chùa tạo tượng cũng phải dựa vào cái thành phần Phật tử mà tin vào phúc đức và tin vào kinh kệ. Những người Phật tử đó đóng góp rất nhiều, chứ không phải rằng là những thầy tu thiền hoàn toàn chùa chiền của họ được lập nên trên cơ sở là toàn những người ngồi thiền với nhau. Không có đâu. Dân ngồi thiền siêu siêu không à, không tin phúc tin đức một cách không chịu bỏ, mà sẽ nói là ngồi thiền mà cần gì phải chùa to. Ngồi thiền thì góc đủ rồi chứ. Cho nên ngay chính những thầy siêu như vậy cũng phải nhờ vào những người Phật tử hết sức là tầm thường đối với mấy thầy đó, là chỉ ăn rồi chỉ lo cầu phúc, lúc nào cũng chỉ tụng kinh. Và chính những cái người Phật tử đó đóng góp cho Phật pháp rất nhiều. Mà mình nghĩ rằng là có nhiều người lý luận rằng là không cần phải chùa to Phật lớn. Người ta bây giờ đang còn đói khổ, tụi chùa to Phật lớn làm gì? Nhưng mà sai. Chùa to Phật lớn đó nuôi được nhiều người, giúp được nhiều người. Không, đó là không nói ở cái phần phước báo trong tương lai, mà nói ngay cái hiện tại. Nói về cái vật chất, chưa nói đến cái tinh thần của hiện tại và của tương lai. Mình thấy những cơ sở chùa chiền lớn, hay những cái thánh tích Phật tích mà lớn đồ sộ ở bên Trung Hoa, ở bên Nhật Bản, bên Ấn Độ, bên Tích Lan này kia, nuôi sống được bao nhiêu người. Mình nghĩ có cái xứ Ấn Độ nghèo nàn nó du lịch nó mà chiếm hết một nửa là cũng do nơi Phật giáo hành hương. Mình thấy rõ ràng những bao nhiêu những dân chúng ở cái tiểu bang Bihar nó xung quanh những cái Phật tích sống nhờ du lịch không à. Họ nghèo vô cùng tận, họ không có một cái kinh tế gì hết trơn. Đồng thì khô, cỏ thì cháy, sống toàn nhờ dân du lịch. Cho nên tôi nói thậm chí mấy Ấn Độ giáo cũng thờ Phật nữa, để ăn oản là vì như thế. Hotel dựng lên như nấm. Cách đây 10 năm tôi đến ở vùng Lâm Tỳ Ni, chưa có cái hotel của Nhật Bản hiện tại. Và bây giờ đến Lâm Tỳ Ni đã có một cái hotel của Nhật rất là đồ sộ được dựng lên ở đó. Cái 10 năm về trước tôi mới đến Linh Thiêu Sơn thì cái hotel của Nhật cũng trong cái hệ thống đó, mới được thành lập. Bây giờ 10 năm sau thành lập một cái Lâm Tỳ Ni. Mà chưa kể rằng là chùa chiền nào cũng dựng những cái guest house đầy hết. Mà nhân công mà được xây cấp đó là Ấn Độ tại chỗ. Rồi những người làm công ở trong những cái guest house cũng như hotel đó toàn là những người Ấn Độ. Họ được nuôi sống rất là nhiều nhờ những cái cơ sở nói trên. Nhưng mà người ta không biết, người ta bảo chỉ thấy hao thôi mà không có thấy được cái gì hết. Đâu có được lắm chứ. Ngay cả bên Trung Quốc cũng vậy. Mình thử nghĩ coi, nếu mà Trung Quốc mà không có những cái cơ sở, những cái chùa, những cái chiền nổi tiếng mà được gọi là Nga Mi Sơn, Vũ Đài Sơn, thì dân ở những vùng đó họ sống là lam lũ như thế nào. Nhưng mà nhờ những cái danh đó, những cái của cơ sở của tôn giáo được thiết dựng hùng vĩ tráng lệ nói trên, để trong khách hành hương mỗi năm ta đổ về biết bao nhiêu mà nuôi sống cả cái vùng. Mà không phải chỉ cái vùng đó thôi, ở những cái thành thị mà người ta phải đến đó bằng máy bay bằng gì rồi ta mới di chuyển, hotel mấy cái gì mọc lên như nấm, sống nhờ những cái đó mà nuôi sống biết bao nhiêu mạng người mà mình hô rằng là không có ích lợi gì. Lợi lắm chứ, rất là lợi, mà còn nuôi sống hoài hoài nữa. Nên thậm chí có nhiều anh bà la môn còn táo bạo đến độ sau quấn luôn y tu sĩ. Mình tưởng đâu ông hòa thượng nào, mình cũng vô mình xá, mình chào một ông thầy tu Khác Tích Lan ngoắc 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 ra một xó vào. Ông đó không phải thầy tu đâu hả, ông đó Hindu. Rồi vào cái chỗ mà Đức Phật nhập niết bàn, kim thân của ngài trải dài 20 feet, nằm cái pho tượng nó thật là đặc biệt. Họ có chỉ dẫn không? Tức là nếu mình đứng ngang mặt Phật đó, mình nhìn thì mình thấy Đức Phật đang mỉm cười. Nếu mình đứng từ dưới bụng Đức Phật mình nhìn lên thì thấy Đức Phật đang đăm chiêu suy nghĩ. Mà nếu mình đứng từ dưới chân nhìn thẳng lên thì mình thấy cái mặt không có suy nghĩ, không có mỉm cười. Cái mặt nó yên tĩnh vô cùng. Thành ra họ nói rằng là đứng ở trên nhìn thì smiling, đứng ở giữa nhìn lên là thinking, mà đứng ở dưới chân nhìn lên là nirvana. Đó. Cái pho tượng đó, nếu mình đứng ba vị trí mình sẽ thấy nó ba cái khác biệt. Mà rất chúng như vậy. Và mấy thầy Thích Lan kêu tôi, ông chỉ, ông bảo là ông đứng đây ông sẽ nhìn thấy như vậy, ông đứng đây nhìn thấy cắt nghĩa. Nhưng mà khi vào trong đó mình cũng thấy một bầy mấy ông sư ngồi dọc bờ tường, già trẻ lớn bé, để chờ người ta cúng dường. Nhưng mà tôi nghe nói thôi, tôi không biết hư thật thế nào. Mấy đó hồi xưa cũng là dân Ấn Độ đi gác cửa gác gì, xong bây giờ cạo đầu mặc quấn y vô ngồi đằng lãnh cúng dường thôi. Và được rất khá. Và được rất khá, một ngày như vậy là hốt không kể cơ ma nào mà tiền. Cho nên mấy nó có cái nghiệp tu. Nếu giả sử đúng như vậy thì đời sau lại là tu sĩ nữa. Mà như tôi nói vậy đó, tu sĩ xong rồi than là bảo sao đời tôi cô đơn, nên đi tu vẫn cô đơn. Sẽ than như thế. Hay có nhiều người tự tạo cho mình cái nghiệp để tu, nhưng mà không tạo cái, không phát tâm bao giờ. Cho nên huệ và bi không bao giờ có phương tiện để mà được mở bày. Bởi vì huệ và bi không được mở bày, cho nên có muôn đời làm thầy tu cũng vô ích. Và chỉ có một phen nào phát tâm á, thì cái huệ và cái bi kia nó mới có thể manh nha được, nảy mầm được. Cho nên Ngài Tỉnh Am nói chuyện tu phát tâm là trọng yếu. Đó, Ngài Tỉnh Am nhấn mạnh như vậy. Mà không phát tâm là chết rồi. Mà cái phát tâm nó phải được lập đi lập lại trong mỗi ngày. Đó. Trong mỗi một cái công phu nào đó, cái sự phát tâm nó phải được lập đi lập lại để cho nó trưởng dưỡng, để cho nó lớn mạnh. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy nó mà để mà làm sao mà bây giờ mình có thể giống như Ngài Thái Hư muốn chỉnh đốn Phật giáo Trung Hoa. Tại Ngài, đối với Ngài, Phật tử nó chỉ thích tu phúc thôi mà không hề tu huệ. Mà cái phúc đó mà không có huệ kèm theo, cái phúc đó nó sẽ là một cái phúc họa. Chứ chính vì vậy mà Ngài Thái Hư mới phải dấn thân đòi làm một cuộc cải cách về Phật giáo. Nhưng mà Ngài chạm lại cái một số đông thầy tu bảo thủ, mấy thầy tu cái quá yếu kém giáo lý. Mà bây giờ nếu xoay sang mặt tu huệ thì mấy thầy tu cái thất nghiệp, tại không biết Phật pháp. Cho nên mấy thầy tu cái phải phản đối Ngài Thái Hư, phải tiếp tục du ngủ quần chúng. Vì vậy Ngài Thái Hư không thành công. Cho đến bây giờ Phật giáo Trung Hoa vẫn như thế, Ngài không thành công. Nhưng mà mình thấy rằng là chính vì như vậy cho nên mới thấy là cái lực của ma nó xen vào trong Phật. Cho nên khi nghe nói tới huệ là phải phản đối. Nhưng mà đó là Phật tử của Trung Hoa còn chịu tu phúc, còn chịu tu cái phước. Huống hồ rằng là nếu mà là Phật giáo Việt Nam mình mà không có tu phước, mà nhìn đi mà xét lại đó, thì cái vấn đề mà thiên về huệ nó hiếm quá, nó ít quá. Và tôi đi đâu cũng nghe cái chuyện than phiền đó, ngay đến cả bên Phật tử bên xứ Hoa Kỳ là chư tăng đông đảo vô cùng, mà cũng từng than với tôi mà khó mà được nghe pháp, khó mà được chỉ bày, không được nghe chỉ bày mà không được nghe pháp. Nó không có song hành, tức là cái chuyện mà vừa phát triển cái trí tuệ tâm linh con người rộng lớn mà vừa phát triển cơ sở rộng lớn, hai cái nó không có song hành. Và nó chỉ có một không à. Xong Phật tử đến thì chỉ có tranh chấp nhau về cái thế gian. Xong Phật tử đánh giá cũng vậy nữa. Đánh giá rằng là người nào mà làm được cái gì nhiều ở thế gian đó là cái người đó là người có máu mặt ở trong chùa. Vị thầy nào giỏi là cái vị thầy mà làm thế nào mà có tiền nhiều, mà không có nghĩ rằng là không có nghĩ gì đến cái chuyện rằng là phước đức cũng như cái trí tuệ đó, hay là cái từ bi, nó là những cái điểm chính của Phật pháp. Không bao giờ nghĩ và không bao giờ đánh giá. Chính vì vậy mà ông Tăng cũng theo cái chiều hướng của Phật tử mà cứ tiến hoài trên cái phương diện nói trên. Mà Phật tử thì cũng lại ngược lại, là bị ảnh hưởng lại, là lại cũng theo ông Tăng theo cái chiều hướng nói trên. Cho nên cứ mãi mãi xa rời cái huệ và cái bi, cứ mãi mãi xa lìa hoài. Cho nên như tôi nói, như Trung Hoa vậy, nó đông đảo như thế mà pháp sư có mấy người. Cho đến bây giờ thời buổi này vẫn là nói đến pháp sư thì cũng chỉ có pháp sư Diễn Bồi, Thánh Nghiêm, một số mấy ông, một số mấy vị khác như Trúc Ma nó ví dụ vậy, và một số chỉ cỡ khoảng 10 vị, mà với một cái xứ sở Trung Hoa to lớn đông đảo. Mà nếu đếm lại thì chỉ có cỡ như vậy. Ngài Ấn Thuận già quá rồi, Ngài cũng một mai này thì Ngài cũng tịch rồi, Ngài cũng lớn tuổi lắm rồi. Tuy là lớn tuổi mà vẫn minh mẫn. Và mấy Ngài khác thì cũng rất là lớn tuổi, như Ngài Diễn Bồi, Ngài Thánh Nghiêm, mấy còn một số quý Ngài khác. Tôi thấy sách vở mà tôi không biết mặt, cho nên tôi không có đoán được là già trẻ lớn bé. Nhưng mà trong số những cái Ngài mà hoằng pháp như vậy ở bên đối với phương diện của người của Phật giáo Trung Hoa thì chỉ đếm không đủ 10 ngón tay đâu, chắc 5-6 ngón rồi, quá ít. Nhưng mà tại vì cái nhu cầu, tức là người Phật tử Trung Hoa họ không cần, họ không bận tâm tới cái chuyện nói trên, tới cái chuyện mà thuyết giảng cái gì, cho chuyện tu tập thì họ không bận tâm, miễn sao họ tu phúc rồi. Nhưng mà đó là tôi nói họ còn được 50%, tức là chịu tu cái phúc đức. Thế thì thật sự ra bây giờ Phật giáo Việt Nam mà muốn cũng cải cách, tức là muốn làm cho nó bắt đầu mà mạnh mẽ lại á, thì nó phải có một cái tinh thần, đúng Phật giáo. Tức là cái sự mà gọi là tạm thời mà mình gọi rằng là cái nhận lỗi. Cái nhận lỗi nó là nhận lỗi, nhận lỗi của chính người Phật tử tự nhận, của chính ông Tăng tự nhận, mà nó thành cái truyền thống từ xưa đến nay rồi. Nên là cái truyền thống nó giống như Trung Hoa vậy. Tụng kinh là một chuyện có phước, đúng, nhưng mà khi lạm dụng nó thì nó bị đả kích. Nhưng mà những người đả kích nó đừng có quên, trên bản chất nó là một cái chuyện hết sức là cao quý. Nhưng mà bởi nó bị lạm dụng, mà không phải vì nó bị lạm dụng như vậy mà mình bỏ nó luôn. Tức là mình phải, cũng giống như là một cái máy nó bị bụi phủ, không phải vì nó bị bụi phủ mà mình vứt, mà mình có cái trách nhiệm chùi cái bụi đó đi, đánh bóng nó lại. Thì cái chuyện tụng kinh cũng vậy, mình phải cho người ta biết cái giá trị hay là cái ý nghĩa của sự tụng kinh chân chính nó là cái gì. Người Phật tử cần phải tụng kinh. Người Phật tử mang tụng kinh không có biết vin vào đâu hết, và không có tạo một cái nhân duyên cho mình đối với Phật Pháp, cho mình đối với chúng sinh. Cho mình đối với Phật Pháp đó là cái nhân duyên của trí tuệ, cho mình đối với chúng sinh đó là cái nhân duyên của bi nguyện. Tại vì khi mình tụng kinh thì chư tổ áp đặt và bắt buộc mình phải cầu cho chúng sinh, cho đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, tự quy cũng vậy, mà hồi hướng cũng vậy, ngã đẳng giữa chúng sinh. Cái đó là tập cho mình bi, mà cộng thành Phật đạo là tập cho mình huệ. Tập cho mình có nhân duyên với Phật, tập cho mình có nhân duyên với chúng sinh. Bởi vì có nhân duyên với Phật thì mới thành tựu được cái trí tuệ, mà có nhân duyên với chúng sinh mới thành tựu được cái bi nguyện. Cho nên tụng kinh là một cái phương tiện cũng rất là thiện xảo. Người nào mà bác bỏ nó đi đáng thương hại. Phật tử mà thấy kinh không tụng mà vứt qua một bên đáng thương hại. Phật không niệm, kinh không tụng, trời ơi, nguy cơ. Với một cái trình độ thấp kém, với một cái hoàn cảnh xã hội hết sức là phức tạp, với một cái thế giới vô cùng là đảo điên ác thế, mà niệm Phật thì trừ, tụng kinh thì bỏ. Tôi không hiểu họ tụng và họ niệm cái gì để thế. Nguy. Những người đó cho 3 lần 49 ngày hay cho 7 lần 49 ngày ngồi dưới cội cây tham thiền xem có thành Phật không, mà dám bỏ lìa cái niệm niệm Phật, mà dám bỏ kinh không tụng, thật là ngông cuồng, phải nói thẳng như vậy. Kinh là lời của Đức Phật nói, mà mình chê Đức Phật, mình không buồn nghĩ tới lời nói của Đức Phật, mình không cần phải để tâm, thì mình còn thờ Phật cái nỗi gì? Thì mình chẳng có gì thờ Phật, tại vì Phật thì không bận tâm, không nghĩ tới bao giờ.